Xin mời các vị chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2013. Hôm nay là bước vào ngày thứ hai của khóa tu tổ chức ở Sangha đây. Thưa các vị, là hôm qua chúng ta đã chia sẻ với nhau đôi điều về đời sống của chúng ta, đó là một cuộc lãng du. Nói ngôn ngữ thi ca, đó là một cuộc lãng du, một hạt bụi lao sao rất là phù du trong cái cuộc đời này. Và mình đã chia sẻ cùng các vị là một kiếp đời của chúng ta không khéo, đó là một kiếp lao sao giữa trần thế. Và nhìn chung thì đời sống chúng ta rất là lao sao, từ người nghèo cho tới người giàu, từ đời sống của người trẻ cho tới người già, từ đời sống của người ở nhân gian cho đến chúng ta đi tu thành một thầy tu như tôi cũng không có vượt thoát được cái chuyện lao sao. Nhìn kỹ thì cũng lao sao, cũng lăng xăng. Và nếu người ta dùng một cái từ nó rất là gần, rất đời thường, đó là cùng kiếm sống như nhau, cùng kiếm một miếng ăn như nhau thôi, là một vị hoàng đế hay là một người bần dân. Thưa các vị, cái đời sống nó có một cái giá trị rất là phổ quát, đó là đã sống giữa từng đời thì cái chuyện phải làm đó là kiếm miếng sống qua ngày. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên chúng ta nhận diện đó là chúng ta đồng đẳng với nhau về nhiều lĩnh vực. Đồng đẳng nhau, thứ nhất là cùng hít thở khí trời. Đồng đẳng với nhau đó là cùng chịu vui buồn sầu khổ bất an. Đồng đẳng với nhau đó là cùng có những cảm thọ xúc động như nhau. Đồng đẳng với nhau đó là cùng sống cùng chết như nhau. Đồng đẳng với nhau đó là lao sao trong một kiếp người ngắn hay dài thì anh cũng phải đối phó với tất cả những cái điều kiện của xã hội, của môi trường, của đời sống, của tự thân, vân vân chung quanh đổ ập vào chúng ta thôi. Đó là cái nét chung mà chúng ta phải gánh chịu khi đến trần gian này. Rồi cái điều không chối từ nữa, rất là chung, đó là mình đến hành tinh này như nhau thôi. Tức là đến rất là tình cờ, rồi đi cũng rất là tình cờ, rất là vội vã. Nói theo ngôn ngữ thi ca đó là chút nắng vàng giờ đây cũng vội. Câu hát của Trịnh Công Sơn, chút nắng vàng giờ đây cũng vội. Khi trời chiều rồi, thưa các vị, nắng vàng rất là vội, mặt trời lặn rất là nhanh. Cái điều này mình đã nhắc với các vị nhiều lần. Chút nắng vàng nó rớt trên tóc của các vị rồi nó ra đi rất là vội. Mà nó rớt trên tóc thì nó làm tóc đổi màu, phải không? Khi tóc đổi màu rồi thì ban đêm nó về rất vội. Mạng sống của chúng ta nó có một cái nét chung, đó là ai rồi khéo duy trì lắm rồi cũng tới lúc tuổi già thôi. Các vị giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Giống như thầy Phước Tịnh, thầy nói rằng là lại Phật để sống 120 tuổi. Nhưng mà thưa các vị, dù 120 tuổi hay là 200 tuổi rồi cũng như nhau thôi, cũng phải bẫy tay chào nhân thế rồi ra đi thôi. Giữ gìn cho khéo thì mình đến mình đi nó thông dong một chút, tuổi già nó đỡ lụm cụm. Mà có khi chết sớm nó hay hơn chết già. Chết sớm khỏe ma, chết già ma mệt. Chết già ma mệt, đi lụm cụm mệt lắm. Thưa các vị, mình sống trên tầng đời này mà một đời của các vị mà sống giàu có, tức là các vị trải nghiệm đời sống này, các vị có mặt giữa tầng đời này không phí phạm, là một đời sống mà giàu có về trải nghiệm cuộc đời. Thế thì tới lúc mình ra đi không có chi hối hận cả. chưa thể như các vị A-la-hán tuyên bố một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm. Nhưng mà mình sống giữa cuộc đời bình thường này, mình làm tròn hết những việc cần phải làm. Ví dụ như các vị làm cha, các vị làm mẹ, các vị làm người thân, các vị làm con, các vị làm tròn hết những việc phải làm đối với bố mẹ, đối với người thân, đối với con cái, rồi đối với chính tự thân của các vị không có gì ân hận nữa. Thế thì cái lúc tuổi già mình thảnh thơi vô cùng, thưa đại chúng, mình cảm thấy là đã tròn một kiếp đời rồi, chưa chứng nghiệm được chánh giác. Thế nhưng mà xử thế mà tròn rồi thì các vị cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi ra đi. Còn nếu mà chưa tròn thì các vị vô cùng ân hận. Ví dụ như các vị lỡ lầm với người thân của các vị, các vị xử sự vụng về với con cái của các vị xử sự thiếu sự thương yêu đối với người thương, đối với bố mẹ của các vị, thì cái nỗi ân hận nó dày dò ta, ta đi nó cũng bất an vô cùng. Thế cho nên chưa nói đến cái cấp độ cao của một đời sống chứng nghiệm tuệ giác chi. Cái cấp độ rất là bình thường của một đời sống nhân luân thôi, mà mình tròn được, lòng mình tràn đầy yêu thương, mình sống bằng trái tim nó vô cùng vị tha và nhân ái, thì các vị đến các vị đi giữa trần gian này nó nhẹ tênh, lòng vô cùng thanh thang. Tóm lại, ta rất giống nhau về cái đến và cái đi. Tức là đến thì bất chợt tình cờ, ra đi thì vội vàng không kịp giải từ ai. Nhưng mà ta có một cái nét rất là chung, đó là trong một khoảng thời gian tồn tại giữa trần đời này, ta có quyền làm chủ được mình. Có điều quan trọng đó là mình có chịu làm chủ mình hay không thôi. Mình có bằng lòng lấy cái quyền tự quyết cho đời mình ngay bây giờ hay không mà thôi. Và nếu mình không làm được điều này, thưa các vị, ba thời của một đời sống mình phí mất. Thời đến mình vô cùng hoảng loạn bất an, mình không biết mình từ đâu đến, không làm chủ thì ra đi, mình cũng hồi hộp bất an sợ sệt và ra đi cũng không làm chủ được. Rồi có một cái khoảng thời gian của cuộc sống có mặt nơi đây thì mình cũng đánh mất luôn, mình cũng hoảng loạn, cũng bất an, cũng không làm chủ được. Thế thì một đời sống lao sao rất là phí, rất là uổng cho một đời sống. Trong khi quá khứ thì ta không làm chủ được, tương lai cái chết ta cũng không làm chủ được, nhưng mà ta có quyền làm chủ được ngay đời sống bây giờ ở đây. Tức là ngay phút giây hiện tiền, ngay cuộc sống hiện tiền, anh đang thủ đắc nó trong tay, thì anh có quyền quy nhất định với đời sống mình ngang đây thôi. Anh không có quyền với quá khứ vì quá khứ đã qua, anh không có quyền chi với tương lai vì tương lai còn chưa tới. Anh chỉ có quyền quy nhất định với đời sống anh ngay bây giờ ở đây, ngay ngày hôm nay. Và cái điều kỳ lạ đó là khi các vị có quyền quy với các vị trong một phút giây bây giờ, tức là với ngày hôm nay, thì các vị cũng có thể chuyển hóa được, cải tạo được, đổi thay được quá khứ và định hướng cho tương lai được. Quá khứ là chi? Quá khứ là từng ngày đi qua, nó lui về xa gọi là quá khứ, phải không? Tương lai là chi? Tương lai là từng ngày nó bước tới thì gọi là tương lai. Thế thì các vị an trú được trong thiện niệm để tu tập ngay bây giờ, thì các vị làm cho quá khứ, tức là làm cho ngày hôm nay, nó trở thành quá khứ đẹp khi ngày mai tới. Các vị an trú được trong pháp hành trì, các vị làm thiện lành đời sống mình tháng này, thì tháng sau các vị nhìn lại tháng này, đúng là ta tạo được quá khứ đẹp, phải không? Một năm này mà nếu chúng ta có cơ hội cho tu tập, thì khi sang năm tới 2014 thì ta có được cái quá khứ của năm 2013 rất là đẹp, rất là lành. Và chỉ có con đường này thôi à. Các vị chỉ có thể cải tạo vận mệnh của các vị, cải tạo quá khứ và tương lai của các vị bằng cái cách là các vị sống rất là tròn từng ngày ngay bây giờ. Thì các vị làm đẹp quá khứ, làm đẹp tương lai, các vị làm chủ được đời sống của các vị. Duy nhất chỉ có ngày nay là ta có quyền quy nhất định với nó, chứ ta không có quyền quy gì với ngày hôm qua, tại vì nó đã qua rồi. Và khi mình sống được như thế này, thưa các vị, chắc chắn một điều đó là nó sẽ làm cho quá khứ mình nó nhạt nhòa cái chất phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn. Tức là những ác nghiệp trong quá khứ nó bị xóa mờ do cái năng lực tu ngày hôm nay. Rồi những cái thiện nghiệp trong tương lai, thưa các vị, nó cũng sẽ sinh trưởng, nó sẽ đầy tràn khi các vị an trú được trong pháp hành trì trong ngày nay các vị tu tập. Tại sao? Cái điều dễ hiểu đó là cái gì nó cũng theo với cái tiến trình của thời gian nó đầy hết. Không có cái gì mà không theo cái tiến trình của sự tràn đầy do thời gian của mình huân tập hết. Nước chảy từng giọt đầy hồ. Không, mỗi ngày một chữ, mỗi ngày một câu, dần dần trở thành người thông tuệ, tu. Mỗi ngày tu một vài nghiệp lành thôi, không cần nhiều. Thế nhưng mà rồi nghiệp lành sẽ đầy trong một đời này, nhiều đời trong tương lai. Thế thì cái con đường tu, thưa các vị, nó là cái con đường để châm nước vào cho nó tràn hồ. Sẽ tới một lúc hồ nước tràn đầy, thế thì nghiệp ác quá khứ bị tẩy rửa, nghiệp thiện trong tương lai tràn đầy. Cái tầng trạng trong đời sống tu, cái sự thành đạt nó phải xảy ra là như vậy. Đó là mình chia sẻ để cho các vị có một cái nhận biết về đời sống của chúng ta. Nó có những cái rất giống nhau nhưng mà khác hay là không khác, nó còn tùy thuộc ở các vị nắm được những ngày tháng bây giờ, nắm được vận mệnh của các vị ngay nơi đây và tại đây các vị tu tập, thì nó sẽ có một sự khác biệt. Bằng không thì ta mất một đời như ta đã từng mất trong quá khứ. Ta luyện đời sống mình như bao nhiêu con người giữa trần thế này, họ lao sao như hạt bụi, họ kiếm sống qua ngày, họ chìm mất vào cõi vô thường, rất là phù du. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi điều thứ hai, đi vô đây để chia sẻ một cách rất là cụ thể, là ta có quyền cải đổi vận mệnh cho chúng ta. Tức là cái chuyện đến đi của chúng ta, ta có quyền cải đổi. Vấn đề thứ nhất là một kiếp lao sao. Mình đã chia sẻ hôm qua để cho các vị có một cái nhận diện về một kiếp lao sao, nỗi buồn vui của một kiếp lao sao. Đôi khi một kiếp đời lăn xăng mà mình chưa có một cái cảm nghiệm vui buồn gì về sự có mặt của mình, nó rất là phù du nghe. Lâu lâu các vị đọc những bài thơ cổ, người ta nói về cái chuyện đến đi rất là tội nghiệp của một hạt bụi, thì các vị mới thương cảm đời mình. Không cần đọc thơ cổ, hát vài bài Trịnh Công Sơn, cảm nghiệm được đất trời lồng lộng trên vai ta đôi vần nhật nguyệt đó, cũng là một loại bài hát thức tỉnh mình đó. Rồi suốt trăm năm một cõi đi về, rồi hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, vân vân, từng lời nó đậm cái chất, đậm cái chất đánh động tâm thức nhận biết về vô thường của chúng ta. Rồi chút nắng vàng giờ đây cũng vội, rồi con chim ở trọ cành tre gì đó, mưa nắng ở trọ bên trong mắt người. Những câu hát đó rất là ý nghĩa, và nó gợi cho chúng ta ở cái tầng cạn đó là cảm nghiệm về một kiếp lao sao. Rồi phần thứ hai là phần chính. Nãy giờ mới quảng cáo hàng thôi, giờ mới bán hàng chứ, chứ quảng cáo là sao. Phần chính của vấn đề chúng ta đi vô đó là chúng ta có quyền cải đổi vận mệnh cho chuyện đến đi. Quý vị mà lại Phật, các quý vị nhớ có mấy cái danh hiệu Phật hay lắm á. Danh hiệu gì? Phần đầu từ Phổ Quang Phật cho tới Nhất Thiết Pháp Tràng thì không có, để ý coi. Nhưng mà từ Bổn Sư về sau gần cuối thì có mấy danh hiệu Phật rất là hay. Đổ nhau danh hiệu gì hay? Trước Đấu Chiến Thắng Phật có danh hiệu gì? Xem ra phải dở sách ra mới nhớ. Thưa các vị, trước khi Đấu Chiến Thắng Phật có mặt thì có một danh từ là Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Thiện Du Bộ Phật, Thiện Du Bộ Công Đức Phật, những cái từ này. Và cái danh hiệu nào trước? Thiện Du Bộ Công Đức Phật trước, phải không? Thế nào là Thiện Du Bộ? Du nó hàm nghĩa là rong chơi nha. Khi nào các vị gặp cái từ du có nghĩa là rong chơi, có nghĩa là đi chơi. Thiện du là gì? Khéo rong chơi, và rong chơi bằng từng bước chân của chính ta, gọi là thiện du bộ. Và ông Phật này ông cứ đi thôi, mà mỗi một bước chân là sinh trưởng công đức. Nó hàm cái nghĩa chi nữa đây? Thưa các vị, nó hàm hai cái nghĩa. Nghĩa cạn thì các vị thấy là thiện du bộ có nghĩa là từng bước chân chúng ta đặt trên hành tinh này, bước chân nào cũng in dấu năng lượng lành cho đại địa cả. Thế rồi cái chiều sâu thiện du bộ nó hàm một cái nghĩa là từng bước tâm thức của các vị, từng bước ý niệm vui buồn của các vị, từng suy nghĩ của các vị, nó cũng là bước chân à. Bước chân ý nghĩ, người ta dùng cái từ đó, có phải vậy không? Ý nghĩ của chúng ta, thưa các vị, nó vô hình đối với ta, thế nhưng mà nó hữu hình đối với người, đối với người có năng lực tu à. Tại vì người ta đủ tinh tế thì người ta nhìn thấy những cái bước ý nghĩa của các vị nó đang rập rình, nó đang lén lén nó ra đi. Và những bậc thánh thì ý nghĩa của các vị chạm tới người ta thấy liền. Nó có những cái bước xe xẻ rất nhẹ nhưng mà nó vừa dợm chân là người ta nghe rồi, người ta thấy rồi. Thế thì thiện du bộ nghĩa là ở cái mức độ cạn, đó là các vị có mặt trên cuộc đời này, các vị đi một vòng quanh hành tinh này, nhưng mà bước chân của các vị, đời sống của các vị, từng nhịp thở của các vị, từng ngày qua đến với đời sống các vị, nó lành thiện, nó mang đến an lạc, nó không là cái sự quỷ phá, nó không là cái mầm ác hại gì cho đời sống giữa trần gian này. Gần nhất, sự có mặt của các vị, đời sống của các vị từng ngày qua, không phải gieo rắc nọc độc cho người thân của các vị, không vung vãi vào hành tinh này những cái tính vô cùng tiêu cực, ác hại, quỷ phá môi trường, quỷ phá người thân bằng tư tưởng của các vị, bằng việc làm của các vị, bằng lời nói của các vị. Việc làm chúng ta nó được gọi là cái phần ác, nếu chúng ta khởi tâm ác nhưng mà nó rất là thô. Rồi cái ác nó sinh ra, nó có thể quỷ phá môi trường, có thể quỷ phá người thân, nó là ác từ miệng. Có những lời, thưa các vị, làm cho người ta học máu chết đấy chứ. Có không? Không biết trần gian này người ta đủ ngôn ngữ quỷ nhục người khác để cho họ có thể tức đến chết hay không. Nhưng mà trong truyện thì có. Tôi chỉ biết trong truyện thôi. Trần thế này thì tôi chưa thấy. Các vị hình dung rằng Khổng Minh mà làm cho Chu Du học máu chết, chọc tức đến nỗi ông học máu chết. Và cái từ dân gian người ta dùng đó là tức học máu á, phải không? Có chứ. Tức có thể làm tai biến mạch máu. Thế thì thưa các vị, từng nhịp sống của chúng ta có mặt giữa trần gian, từng bước đi của ta trên hành tinh này, có khi mình gieo rắc hải hùng, gieo rắc sợ sệt, gieo rắc rất là nhiều cái tai họa cho con người, người thân của ta, người hàng xóm láng giềng của ta, đất nước quê hương của ta, thì gọi đó là cái sự có mặt của những cái loài lang sói, những cái loài mang hình dáng loài người nhưng mà lại vô cùng là phi nhân, nó không phải là loài người. Thế rồi cái việc thứ hai đi vô đây là thiện du bộ, có nghĩa là sự có mặt của họ, đời sống của họ từng ngày trên cuộc đời này, bất cứ họ bước vào đâu, bất cứ họ có mặt nơi nào thì họ ban rải an vui, hạnh phúc, lành thiện, đó gọi là thiện du bộ. Rồi thiện du bộ tầng 2, thưa các vị, là con người này có mặt giữa trần đời này, từng ý nghĩ của người đó, từng việc làm của người đó, từng hành động của người đó mang lại sự lành thiện, và họ đi nơi nào họ cũng làm gần đó việc thôi, gọi là thiện du bộ. Và có như thế thì phát sinh công đức, cho nên gọi là thiện du bộ công đức Phật. Và cái điều hay là thiện du bộ công đức Phật, rồi đấu chiến thắng Phật, rồi cái chi nữa? Thiện du bộ Phật, rồi cái chi nữa? Rồi châu tráp trang nghiêm công đức Phật. Châu tráp là chi? Châu tráp là đi một vòng á, giáp một vòng người này gọi là châu tráp. Trang nghiêm là chi? Đẹp đẽ, hoàn thiện, cống hiến cây lành trái ngọt, cống hiến hoa trái, cống hiến tất cả cái chân thiện mỹ cho cuộc đời, cho nên gọi là châu tráp trang nghiêm công đức Phật. Và thưa các vị, nếu phối lại với cuộc đời Đức Phật, Thế thì Ngài đã từng đấu chiến thắng ma quân, phải không? Rồi Ngài đã từng thiện du bộ công đức trên hành tinh này. Rồi cuối cùng Ngài đi một vòng để làm trang nghiêm cho tất cả những tâm hồn gần gũi với đạo, tất cả những cái đời sống tâm linh có một cái chiều kích đủ cao rồi thì đều thành tựu sự giác ngộ. Thậm chí Ngài ra đi rồi nhưng mà cống hiến lại cái dòng tuệ giác cho hành tinh chúng ta, cống hiến lại cái con đường thực tập để chúng ta nương vào đó chúng ta có thể chứng nghiệm được an lạc, giải thoát hiện tiền, cho nên gọi là châu tráp trang nghiêm. Để cuối cùng thì Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Dương Phật. Bảo Liên Hoa Thiện Trụ là gì? Ngồi trên tòa Liên Hoa rõ ràng viên mãn, yên bình vô sự dưới cội cây Ta La để chứng nghiệm pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Cái tiến trình nó đi ngang qua là như vậy. Bảo Liên Hoa Thiện Trụ, khéo an trụ trên cái tòa Bảo Liên Hoa, và bên gốc cây Sa La nhập Niết Bàn để viên mãn pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Mình đừng tưởng pháp giới tạng thân A Di Đà Phật là của Đức A Di Đà. Thưa, đó là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của pháp giới thân viên mãn bằng với hư không mênh mông, cho nên gọi là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Thế thì nhìn cuộc đời Đức Thích Tôn, từ cái xưng danh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến lúc viên mãn thì nó kinh qua cái con đường hành trì như thế này, con đường cống hiến như thế này. Tóm lại, thưa các vị, một cuộc đời có mặt giữa trần thế là một cuộc rong chơi, nói ngôn ngữ thi ca nó là như vậy. Và có những cuộc rong chơi thì từng bước chân của họ mang thiện lành gieo rắc ban rải cống hiến cho hành tinh. Rồi có những cuộc rong chơi, thưa các vị, gieo tang thương quạng quạ, gieo khổ đau cho chính họ, vùi dập chính họ, nghiền nát bản thân họ, rồi nghiền nát tất cả những người liên quan với họ. Và người ta chỉ làm chủ được một cuộc đời ngắn hạn mà thôi. Và cuộc đời anh nó giá trị hay không là tùy cái sự có mặt trong trần thế này, anh hành xử thế nào trong một cuộc sống mong manh này thì được đánh giá đó là bậc thánh thiện, được đánh giá đó là con người viên mãn, được đánh giá đó là kẻ ác độc, vân vân. Thưa các vị, tóm lại, vận mệnh của chúng ta giống nhau ở chỗ xuất phát, giống nhau ở chỗ ra đi. Mọi thánh nhân đều như vậy cả, họ đều ra đi thành cát bụi như ta. Nhưng mà có một cái chút khác biệt, đó là trong một kiếp sống 70 năm, 80 năm họ đóng góp được, họ làm gì được cho trần thế. Rồi ngắn hơn nữa, thưa các vị, một kiếp sống 70 năm, 80 năm nó chỉ có mặt và anh chỉ làm được việc trên kiếp sống anh trong từng sát na của hiện tại thôi. Tức là ngay ngày tháng hiện tiền, ngay bây giờ và ở đây anh có làm được cái điều đó cải thiện cho anh hay không mà thôi, chứ không phải là quá khứ, không phải tương lai. Dù tuổi thọ 300 năm nhưng mà anh không làm gì được với cái chiều dài 300 năm, tại vì quá khứ thì nó đi qua mất, tương lai thì nó còn chưa tới. Hiện tại thì nó luôn xê dịch, luôn trải như một dòng sông. Anh phải làm thế nào trong cái sát na, trong cái tích tắc hiện tiền anh tu tập thì mới có khả năng thay đổi vận mệnh của anh cả một cái chiều dài của một đời sống. Đó là ý đầu, ta có thể nắm vận mệnh của ta không phải thời gian dài 100 năm, không thể nắm vận mệnh của ta ở quá khứ, càng không nắm vận mệnh của ta ở tương lai, ta chỉ nắm vận mệnh ngay phút giây hiện tiền mà thôi. Đó là ý đầu. Các vị lưu ý là vận mệnh ta thấy thì nó dài, nhưng mà nó chỉ khởi sinh có một đoạn ngắn chạm mặt đất này thôi. Và cái ví dụ nó vô cùng dễ hiểu. Chiếc xe nó có thể lăn bánh từ đây lên tới San Jose mất 7-8 tiếng đồng hồ. Tức là thời gian thì 7-8 tiếng, đường dài thì nó tới 500-700 mile. Thế nhưng mà cái sự tiếp xúc của nó, thưa các vị, duy nhất ở đâu? Một chút xíu chỗ bánh xe lăn thôi, phải không? Dù nó lăn giáp hành tinh này thì cái chỗ tiếp xúc của nó sống động nhất, duy nhất chỉ có chỗ bánh xe lăn mà thôi. Đời sống ta nó là như thế. Và khi các vị ý thức được điều này rồi thì các vị cảm thấy là từng phút giây mình sống mà không chánh niệm, không tu tập được thì mình liễn mất một ngày, liễn mất một tháng, liễn mất một đời. Đó là ý đầu tiên mình gợi ra nơi đây để cho các vị nhận diện về muốn cải đổi vận mệnh, muốn làm chủ cuộc đời thì phải làm chủ ngay bây giờ, làm chủ ngay ở đây, ngay hơi thở vào hơi thở ra. Đó là cái điều nó vô cùng quan trọng. Và thấu đạt được điều này thì không có cái chuyện là tôi tu để rồi cuối đường hầm tôi thấy ánh sáng. Không, ngay bây giờ phải thấy ánh sáng. Và con đường thiền tập nó không cho phép chúng ta triển hạn ngày nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, hoặc là đợi tới chết rồi Đức Di Đà đón gì thứ không. Phải đón ngay bây giờ, có mặt ngay ở đây. Đó là điều thứ nhất. Cái ý mình muốn thưa nó là nó hàm cái nghĩa là không có thời gian quá khứ, tương lai, chỉ có thời gian của phút giây hiện tiền thôi. Rồi cái phần thứ hai, mình hãy nhận biết tự thân nha, mới đi vô được. Hôm qua mình đọc cho các vị nghe công án của ngài Hòa Nhượng, tổ hỏi chứ vật gì từ đâu tới. Một cái nhát đánh phủ đầu, một cái gáo nước tạt vào mặt rất là lạnh, làm cho tỉnh. Vật gì từ đâu tới? Ngài bàng hoàng trả lời không được. Mất 3 năm, một hôm lên bạch thưa tổ là con trả lời được câu công án đó. Tổ nói vật gì từ đâu tới? Ông nói một vật thì không trúng. Thế rồi tổ hạ thêm một câu nữa là có tu chứng không? Thì ông trả lời là tu chứng thì chẳng không, mà nhiễm ô thì không thể được. Đây là cái câu ngữ cú làm cho tổ Huệ Năng xác định là mi đã thể hội được tổ sư thiền. Mi đã như thế, ta cũng như thế, thập phương chư Như Lai cũng thể hội như thế, cho nên hãy bảo nhập. Đó là cái câu xác định, gọi là ấn chứng ấy. Thế thì cái câu mình cần nêu ra đây đó là câu này, đó là tu chứng thì chẳng không, nhiễm ô thì không được. Có dễ hiểu không? Tu chứng thì chẳng không, có nghĩa là phải tu chứng. Cái câu này nó mang cái tính xác định, tức là có đó, phải tu đó, mới chứng nghiệm được. Nhưng mà không thể làm ô nhiễm được, không có thêm cái chi cả, gọi là nhiễm ô không thể được. Tu thì có tu, nhưng mà đắc được quả an lạc, chứng nghiệm được tự giác, hay là thành tựu được pháp thân, hay là chứng được quả Phật, thì dường như không có thêm gì cả. Chỉ là một việc trở về cái bản nguyên tâm của anh mà thôi, chứ không có thêm gì cả. Tu thì tu gần chết á, lại Phật lực cực, ngày mai bốn thời ngồi thiền nữa, mệt gần bức hơi, phải tu đó. Nhưng mà để đắc được cái chi thì thưa các vị, chỉ là một cái việc trở lại cái trạng thái tâm bình thường ta đã có, chứ không có cái chi thêm nữa cả. Nó vô duyên là như vậy. Cái chuyện tu hành nó rất là tức cười là như vậy. Tu vô cùng mỏi mệt để trở lại cái trạng thái chưa từng tu, chứ không có chi mà ghê gớm cả. Cái chuyện nó rất là lạ. Nhưng mà nếu anh không tu thì sao? Thì anh luyện đời sống anh mất hút vào cõi phù du. Anh mất một đời, mất ngàn vạn đời, anh lao sao trong trần thế, trong 3 cõi 6 đường. Thưa các vị, vĩnh kiếp không có cái cơ hội để thể hội được bản tâm. Nếu không tu thì chìm trong 3 cõi 6 đường. Và nếu mình có một cái sự bén nhạy nhất định thì các vị thấy một đời sống mình đủ chán rồi đó nghe. Chán chưa? Chán chứ. Mình lao sao giữa trần thế này, các vị hình dung ra là qua ngần ấy năm mình làm được cái chi? Thưa, không làm được cái chi nhiều cả. Các vị làm một cái việc nó vô cùng bình thường, đó là giữ cho con thuyền nó đừng chồng chành, nó chìm thôi. Nó nghiêng qua thì mình nghiêng về, nó nghiêng về thì mình nghiêng qua. Cái ví dụ này nó ứng dụng vào trong mọi trường hợp, ứng dụng vào tự thân các vị. Mình hình dung rằng mình cố gắng điều chỉnh đó, để cho đất nước lửa gió đừng có anh nào nó xâm hại anh nào, Nước mà nhiều quá thì mình nặng nề đi không có nổi, mà lửa nhiều quá thì mình ấm tông ấm teo như cái tông sữa đăng bay, và gió nhiều quá thì người nó rã rời ra từng mảng, nó nhức mình nhức tai phong khớp vân vân. Và thưa các vị, chỉ là cái cách điều chỉnh làm thế nào nghiêng qua nghiêng về để cho đất nước lửa gió nó tạm bình ổn, để có được một đời sống gọi là lành lặn ít tật bệnh. Và một đời mình, thưa các vị, mình mua bảo hiểm nè, mình lăn xăng làm đủ chuyện và phải mua cái loại bảo hiểm cho tốt để đóng tiền. Có khi cả đời mình không từng bệnh nhưng mà phải đóng tiền bảo hiểm đó. Thì các vị hình dung cái lao sao, chỉ có cái việc là chăm sóc cái thân thôi chứ làm cái chi. Rồi ở Mỹ này nó lạ là nó không phải một loại bảo hiểm thân đâu nghe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhiều thứ. Sợ gió nó bay cái nhà đi, cho nên dù biết cái nhà ở đây là không có chuyện gió lốc đâu nhưng mà cũng phải mua. Tại vì gió thì không lốc nhưng mà rủi cháy thì sao. Rồi xe cũng thế, bảo hiểm một chiều chưa chắc ăn bảo hiểm hai chiều kia. Và thưa các vị, chúng ta lăn xăng cả một đời, đổ mồ hôi sôi nước mắt để lo cái việc là điều chỉnh cho đời sống mình nó cân bằng để gọi là hạnh phúc. Đó là tự thân, thế là đời sống gia đình của các vị. Đối với người bạn đời của các vị cũng phải làm một việc rất là khéo điều chỉnh để nó cân bằng. Mình nhắm ăn hiếp được thì ăn hiếp tới, ăn hiếp không được thì chung lui lại, nhường chút, hẹn ngày mai ăn hiếp tiếp. Cũng là cái cách là điều chỉnh để thiền nó nghiêng qua nghiêng về, để đừng chìm thôi. Thưa các vị, rồi mình với con mình cũng điều chỉnh bằng cái cách nghiêng qua nghiêng về trên con thuyền vậy. Mình thấy là rầy nó nghe lời, biểu nó một bề nó tuân phục thì mình làm tới. Còn nếu mà thấy cái tính chất của nó là văn hóa Mỹ, nói nó mà mạnh hơn chút là nó bỏ nhà nó đi, thôi mình lui lại, sợ chứ, mất nó làm sao. Nó thương cái cô kia mình rất là ghét, thế nhưng mà mình thấy là không thắng nó rồi, mình ra lệnh cho nó không chịu bỏ thì làm chi nó. Thôi thì nếu làm căng quá thì mất cả đứa con, cho nên làm sao, phải đấu dịu chứ, chấp nhận. Thưa các vị, tóm lại đời sống của các vị, từ trong nội thân cho tới đời sống bên ngoài, cho tới đời sống tình cảm, cho tới đời sống tâm thức các vị, nó là một cái sự điều chỉnh nghiêng qua nghiêng về để tái lập cân bằng. Và cái sự tái lập cân bằng tốt thì người ta gọi là chi, con người đó hạnh phúc ghê, cả một đời hạnh phúc. Nhưng mà thưa các vị, không có hạnh phúc nào được gọi là hạnh phúc nếu không có cái trạng thái của chiếc thuyền lắc lư qua và về cả. Thế thì một đời sống ta làm ngần đó việc để gọi là kiếm chút vui của trần thế rất là phù du. Cho nên thưa các vị, nhìn chung lại thì mọi việc giữa trần đời, từ việc kiếm tiền, kiếm sống, kiếm tình, kiếm mọi thứ vân vân, đều là một việc rất lao sao thôi. Một kiếp đời lao sao ngần đó để cuối cùng làm cái chi? Trả hết về cái cát bụi để rồi đi vào cõi mịt mù không biết đi về đâu. Không biết là nghiệp đen tối của mình do một đời mình vụng về, mình hành xử, mình rớt xuống cái cõi nào mình không hề biết. Thế rồi có mặt lại kiếp đời mới, làm kiếp vân du mới để chúng ta lại tái lập lại các con đường lao sao y như thế. Mình cứ xin đi xin về mỗi một kiếp sống thì mình cứ làm gần đó việc làm hoàn chán. Thế thì gọi là chi? Gọi là mỏi mệt vô cùng, thưa các vị. Tổ Huy Sơn có nói là tam giới vãng hoàng, lục đạo bồ bạc, ba cõi xuống lên, sáu đường bò lết. Rất là tội nghiệp cho một mảnh linh hồn nhỏ. Đó là một mảnh linh hồn của mỗi chúng sinh nơi đây. Do vì cái gì mà nó dẫn mình đi trong cõi thế mịt mùng và cõi sáu đường lòng lòng như vậy? Do không nhận biết tự thân, không nhận biết cái bản chất thực của anh là chi. Mình cứ nghĩ là mình là cái này, mình là cái nọ, mình là cái kia. Mình cứ nghĩ mình là những cái nhãn hiệu người ta dán vào mình, mình là những lớp áo phù du thôi. Mình không thấy bản chất thực của con người mình, cho nên mình chìm trong cái nỗi muộn phiền bò lết ba cõi sáu đường là như thế. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, hãy nhận biết tự thân là như vậy. Vật gì từ đâu đến? Nói một vật thì không có trúng, Thưa các vị, cái câu của Ngài Hòa Nhượng á, chúng ta có thể giải thích nó từ nhiều tầng á. Cái tầng cạn nhất, thưa các vị, đành rằng tâm thức chúng ta nó không phải là vật, nó không phải có hình dạng gì cả. Thế nhưng mà nếu mình có một cái chút tư duy quán chiếu thì các vị thấy là nó có bóng dáng để chúng ta nhận diện, chứ không phải là nó hoàn toàn rỗng trống không ngơ. Hình hài đó là một vật thể thô, cân đông đo đếm được. Tâm thức của các vị nó không phải là vật chất, người ta gọi nó là phi vật chất, nhưng mà kỳ thực nó là một loại vật chất mịn thôi, chứ không phải là hoàn toàn phi vật chất. Buồn vui của ta, ưu tư phiền não của ta, suy nghĩ bồng bềnh của ta, nó là một loại vật chất mịn chứ chưa phải là hoàn toàn phi vật chất. Nó là cái có thể thấy được. Người trong đàn thế này họ có cái khả năng tâm lý á, họ nhìn thấy anh buồn, anh giận, anh ghét, anh thương, họ biết không? Tại vì tâm thức nó biểu hiện ra mặt, biểu hiện ra sự lo lắng của đôi mắt, biểu hiện ra sắc thái của anh. Thế rồi những nhà thấu thị họ nhìn được tâm thức của anh. Thế rồi chư thiên, thưa các vị, họ nhìn thấy tâm thức của các vị đang xuôi ngược, đang nghĩ nọ nghĩ kia, đang đắm trước mùi hương, đắm trước thức ăn, vân vân, họ đều nhìn thấy. Họ cũng có một thân thể, nhưng mà thân thể họ là thân thể phi vật lý. Cho nên chư thiên họ có thể hiện xuống đây ở bên cạnh chúng ta mà ta không biết. Chưa nói chư thiên nghe, địa thần thôi, tức là những vị trần gian này họ có phước, họ chết rồi họ đầu sanh vào cái thế giới của loài thần thôi, thần linh thôi, được gọi là địa thần, thì họ có khả năng nhìn thấy tâm thức của các vị. Tâm thức của chúng ta nó biểu hiện bằng quan phổ, tức là khi anh buồn thì cái trạng thái buồn nó làm cả một vùng quan phổ của anh, tức là vùng năng lượng sinh học của thân anh nó đen thẫm, nó tối màu. Khi lòng của anh mà rạng rỡ, tình yêu nó đang cháy ngùn ngụt trong anh, lòng anh đang phơi phới, thì một vùng hào quang màu hồng. Thế rồi tâm thức của anh nó lành thiện như những bậc thánh, thì đó là một vùng hào quang vàng chói chang. Không phải là vô lý người ta vẽ hình Chúa Kitô hay là Đức Thích Tôn bằng một cái vòng hào quang vàng chói lọi đâu. Thưa, trong quá khứ người ta có khả năng kinh nghiệm về quang phổ từng con người, thưa các vị. Và cái ngành khoa học vật lý bây giờ nó đã thăm dò về điều này. Nó chụp hình được những chiếc lá có hào quang, chụp hình được những con người đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, tâm đang là phàm hay thánh gì, nó chụp hình ra hào quang của mỗi sinh vật trên cuộc đời này. Thế thì thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó không đơn thuần là vô hình vô sắc, mà nó là cái hữu hình, nó có thể nhìn được. Và gần nhất, người ta không thấy tâm của các vị, nhưng mà bản thân các vị thì thấy tâm các vị chứ. Các vị có khả năng nhìn được cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị, nhìn thấy cái thất vọng, cái sầu khổ của các vị. Các vị cũng cảm nghiệm được cái nỗi niềm tuyệt vọng bên trong của các vị. Và những lúc mà chúng ta chìm ngập trong nỗi buồn hay là sự tuyệt vọng, thì các vị thấy cả một vùng trời đen thẫm chung quanh bao bọc chụp xuống đời sống ta. Rồi những lúc lòng các vị mà nó hớn hở, nó phơi phới, thì các vị thấy đất trời màu hồng. Thực ra thì đất trời vẫn như thế, nhưng mà do tâm thức của chúng ta nó bừng sáng lên cái năng lượng thương yêu, cho nên nó thấy màu hồng thôi. Và cái điều này nó rất là thật, chứ không phải là ngôn ngữ thi ca gì nó vẽ vời. Thưa, nó rất là thật. Thế thì thưa đại chúng, mình nói một vòng như thế để trở lại cái vấn đề là bản chất tâm của các vị ở cái tầng cạn nó có hình dáng, có màu sắc. Và cái gam màu của nó, tức là cái sắc độ màu của nó, thưa các vị, nó đậm và nhạt tùy vào cái mức độ nhận biết của các vị, tùy vào cái mức độ tu tập của các vị mà các vị có thể nhận diện được. cái màu sắc tâm cá vị nó đậm nó nhạt ra làm sao, nó sinh nó diệt ra làm sao. Với người bình thường như chúng ta bảo rằng là nhìn cái buồn cái giận thì ta không có nhìn được, ta đâu đã từng thực tập điều này. Nhìn cái lo âu phiền não ta cũng không nhìn được, tại vì ta đâu đã từng tu tập. Thế nhưng mà với người có tu thì cái buồn thoáng hiện họ thấy, cái giận thoáng hiện họ thấy, cái ưu tư sầu khổ vừa thoáng hiện trong tâm thức thì họ nhìn thấy ngay. Do vì họ đã có năng lực tu tập chứ không có gì mà thánh nhân hay không có gì hơn nhau cả. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên nhận biết tự thân ở tầng cạn, đó là tâm thức của chúng ta nó có thể hóa trang thành rất là nhiều hình dạng, rất là nhiều sắc màu, rất là nhiều loài giả thú nữa. Cho nên cái câu mà ngài Huệ Năng ngài đánh vào mặt, tức là tan nước vào mặt Nam Nhạc và Nhượng, đó là vật gì từ đâu đến, đó là cái câu. Nếu nhìn ở chiều cạn, nó hàm một cái nghĩa là khi anh mang một cái tâm thức còn sinh còn diệt, còn bồng bềnh, còn vui buồn, còn ngược xuôi, thế thì có thể là bên ngoài hình dáng của một loài người, nhưng mà bên trong không ai biết, đó là cái vật chi cả. Đó là cái tầng cạn từ cái câu ngữ cú của ngài Huệ Năng ta nhận diễn ra cái điều này. Thế thì chiều thâm sâu hơn, thưa các vị, khi có một cái tâm thức như vậy, tức là khi các vị có buồn, có giận, có ghét, có thương, có suy nghĩ bồng bềnh, thì anh chịu cái quy lực của đọa đài, của nỗi chìm trong ba cõi sáu đường. Đó là hai tầng trong một câu hàm nghĩa của ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài đánh phủ đầu Nam Nhạc Hòa Nhượng. 3 năm sau mới chiêm nghiệm ra một điều. Ông trả lời một câu là nói một vật thì không có trúng. Nó không phải một vật. Tại sao? Thưa các vị, nhìn ở mức độ cạn đó thì nó có sinh, có diệt, có đến, có đi, có phải không? Nhìn ở mức độ cạn đó là có con người đó, có tên họ đó, có sinh ra ở quê hương đó, có lý lịch hẳn hoi. Đó là chúng ta đang ở trên cái tầng tâm thức rất là bình thường. Thì quả nhiên là nói không vật thì không đúng. Cho nên phải có một con người, phải có một bản ngã hẳn hoi. Thế nhưng mà lặn vào cái tầng sâu hơn nữa, thế thì thưa các vị, cái điều rất là hẳn nhiên và ai có tu tập thì cũng đều thăm dò, đó là cái chiều kích sâu hơn, cái phần sinh diệt nổi bên trên đó là cái năng lực nhận biết vốn không sinh, không diệt, không đến, không đi, không vui, không buồn, không hờn, không giận, không bất an, không ưu tư, không phiền muộn gì cả. Và nói như thế nó có dễ hiểu hay là khó hiểu? Mình dùng chữ cho nó rườm rà để lòe nhau cho thiên hạ sợ, nhưng mà kỳ thực cái năng lực nằm phía dưới của các vị để nhận biết buồn, nhận ghét, thương, nó đơn giản một điều thôi, đó là cái nhận biết của các vị đối với những cái kia thôi, là nó vô cùng đơn giản. Các vị thì có 100 người nơi đây, mỗi người mỗi khác, có phải vậy không? Người thì nam, người thì nữ, người thì già, người thì trẻ, người thì đã từng tới đây tu nhiều khóa, người thì mới đến đây lần đầu, người thì đã thọ giới quy y là Phật tử, người đã từng thọ Bồ Tát giới, người thì ở chỗ nọ, người thì ở chỗ kia, có ngàn vạn lý lịch rất là khác biệt. Nhưng mà tôi nhìn các vị, tôi nhận biết thì khác hay là giống nhau? Một lọt thôi, nhìn là nhận biết. Cái nhận biết thì chỉ có một, nhưng mà cái đối tượng bị biết thì nó vô cùng mênh mông, phải vậy không? Thì cái đối tượng nhận biết trong tâm thức các vị nó có ngàn vạn tên nha. Nó có tên gì? Buồn, giận, ghét, thương, ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn, thiện, ác, thấm, phàm, suy nghĩ, vọng thức, vân vân. Nhưng mà cái biết thì chỉ có một mà thôi. Ngàn vạn thứ đều là khách vãng lai, đều là cái bên ngoài. Còn người chủ thì chỉ duy nhất có một ông chủ mà thôi. Cái nhận biết, thưa các vị, không tên, không tuổi, không có cái sự thì thầm gì của phân tích, lý luận gì cả. Nó đơn giản một điều là buồn đến thì nó thấy cái buồn, giận đến thì nó thấy cái giận, vui đến thì nó thấy cái vui. Đơn giản vô cùng, nó trong veo, không có trạng thái buồn, giận, ghét, thương gì cả. Nó đơn thuần là cái nhận biết, không có một lời thì thầm. Cái ấy mới chính thực là các vị. Cái ấy chỉ có một mà thôi. Thế cho nên gọi là nói một vật thì không trúng. Tại vì ở tầng cạn thì có thể nói con người, nhưng mà tầng sâu thì nó phi vật chất, phi tinh thần. Nó không phải buồn, không phải giận, không phải vui. Nó là cái thể bất động Như Lai thường trú ngay tự tâm anh. Nó là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật của chính anh. Nó là bản lai diện mục thực của anh. Nó là trạng thái niết bàn thường trụ nơi tâm thức của mọi chúng sinh trên hành tinh này, thưa các vị. Nó là trạng thái vô ngôn, lặng lẽ, không sinh, không diệt. Mà các vị chính thực là cái ấy, chứ các vị không phải là tên tuổi này. Các vị không phải là buồn vui này. Các vị không hề là cái bản ngã mà các vị chấp nhận lâu nay. Tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Và cái giả vờ xúc phạm tôi giận lắm đó. Đó là những cái giả vờ, những cái bên ngoài thôi. Còn bản chất thực của các vị là chỉ một mà thôi, chỉ cái ấy mà thôi. Tịch lặng vô ngôn, rỗng sáng hiện tiền chói chang. Đó là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Cho nên nói một vật thì không có trúng. Rồi Ngài hỏi thêm câu là: thế thì có tu chứng không? Tức là có cần phải thể ngộ ra cái con người thật này không? Và có cần phải làm thế nào để sống được với nó không? Tức là có cần phải hướng tới không? Có cần phải tu tập không? Có cần phải thực tập không? Thì Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng Ngài trả lời nói: cần, rất cần. Nhưng mà không có làm cho nó ô nhiễm thêm cái gì cả. Tức là không thể đánh bóng nó được, không thể sơn phết nó được, không thể nắm bắt nó được. Nó là trạng thái tự nhiên, cố hữu, nó như không gian thôi. Không thể treo tràn phan bảo cái trên không gian. Tại vì không ai đóng đinh được trên hư không, thưa các vị. Không thể nhuộm màu hư không, không thể làm khói thơm để cho hư không này thơ. Nó rỗng lặng tự nhiên, mây rồi cũng trôi mất, mưa rồi cũng biến mất. Bầu trời dù có đục, dù có sẫm màu bao nhiêu lâu, nhưng mà rồi vẫn trả lại trạng thái hư không rỗng lặng tự nhiên như muôn thở. Thì trạng thái tâm của ta là như thế. Tu thì rất cần, nhưng mà chứng nghiệm được quả chánh giác hay là chứng nghiệm được tự giác thì không thêm được cái chi cả. Nó chỉ là trở về cái trạng thái hoàn nguyên như nhiên bất động, như hiện tiền anh đang sử dụng, chứ không thêm gì cả. Đó là cái công án mà chúng ta đã nêu ra hôm qua. Thế rồi có một cái bài thơ của Ngài Bảo Ninh Nhân Dũng, Ngài viết để tặng cho cái giai thoại công án này rất là hay. Mình chép ở đây tặng cho các vị. Thì đại chúng, là cái bài thơ này rất là hay, mình chép tặng cho các vị. Mình chép âm chữ Hán thôi, rồi mình giải thích, rồi mình chép cái bản dịch của mình tạm dịch thôi. Ngọc tại trì trung liên xuất thủy. Ngọc tại trì trung liên xuất thủy. Ô nhiễm bất năng tuyệt phương tỷ. Ô nhiễm bất năng tuyệt phương tỷ. Đại gia như thị nhược thừa đương. Đại gia như thị nhược thừa đương. Động đình nhất già thu phong khởi. Mình giải thích. Ngọc tại trì trung có nghĩa là cái viên ngọc chói sáng nó nằm ở dưới đá ao á. Cái ý của câu này nó mang cái điển cố từ trong kinh dự như kinh Niết Bàn. Thế Tôn có dùng một cái ví dụ thế này. Nó có một cái viên minh châu, nó nằm dưới đáy ao rất là trong. Thế rồi nhiều người cùng tham châu báu, cho nên hè nhau mà nhảy đùng xuống lặn để lấy cái viên châu. Thế nhưng mà khi nhiều người nhảy thì sóng nước nó lao xao và bùng cáo nó nổi lên, cho nên cuối cùng không ai lấy được cái viên minh châu cả. Duy nhất chỉ có một người được gọi là trí tuệ. Đó là ảnh đợi cho mọi người lặn lượm chán chê rồi đi về hết. Ảnh ngồi nhìn mà lóng xuống hết rồi, ảnh mới nhẹ nhàng lặn xuống và rất là khe khẽ lại lượm cái viên minh châu. Thì người đó được gọi là người trí, lấy được viên châu. Ý thứ hai, liên xuất thủy, đó là hoa sen. Dù nó bị chôn vùi dưới bùn rất là lâu năm, thế nhưng mà rồi khi nó vươn lên khỏi mặt nước thì nó tỏ hương ngào ngạt. Hương sen không dính gì với mùi bùn cả. Thậm chí từng cánh sen dù người ta có rải nước vào cũng không dính, bùn cũng không dính luôn. Hai câu này ý nói cái gì? Cái điều thứ nhất, thưa các vị, đành rằng cái bản chất vô sinh bất diệt, hay cái từ mà chúng ta từng dùng rất là oai vệ, đó là bản chất Phật nơi các vị, nó có sẵn, không cần phải kiếm tìm, không cần phải đi ra phố mua cài vô trong hình hài này mới có cái chương trình Phật gì cả, không giống như là máy tính đâu. Các vị chỉ cần đủ thông minh nhận diện, đợi cho tâm thức lóng lặng, đợi cho thiên hạ lao sao họ bỏ về hết, rồi chúng ta mới rất là nhẹ nhàng, rất là chậm rãi, rất là thông dong nhìn xuống định vị coi cái chỗ nào là viên châu, rồi nhẹ nhàng, rất nhẹ, rất khe khẽ, cũng rất là trò chơi thôi chứ không có gì nghiêm trọng cả. Tại vì mình càng nghiêm trọng, càng dụng công á, thì nước đục và cảnh cáo nó nổi lên, cho nên rất nhẹ nhàng, lội rất là xe xẻ xuống rồi mới lượm được viên châu. Cái ví dụ này nó rất là hay á. Các vị hình dung rằng là mình mà tu tập, mình bị các thầy hoặc là những truyền thống tu bảo rằng là phải nghiến răng nghiến lợi để công phu, để hành trì mới có thể chứng nghiệm được ít nhiều cái an lạc. Nhưng mà thưa các vị, tự thân có pháp hành trì mà càng bạo động bao nhiêu thì càng nghịch lại với con đường tu, chứng nghiệm được càng thấy an lạc bấy nhiêu. Bản chất của pháp môn tu mà các vị đã bạo hành rồi thì không có cách chia các vị làm hòa với cơ thể các vị được. Cơ thể chúng ta nó là một thể thống nhất. Nếu mà mình bạo hành với mình trừng trị cái tâm vọng thức của mình muốn làm thế nào để đè bẹp, để trấn ngự, để loại trừ, thế thì các vị vô tình, các vị phân hình hài hay là tâm thức các vị ra thành ra một bãi chiến trường rất là tội nghiệp. Và người ta tu vào cái con đường này thì càng tu thì mặt mày càng quạo. Có khi rồi càng tu nhiều năm thấy cái mặt đằng đằng sát khí, thấy khiếp, dường như là sửa soạn chiến tranh với ai, chiến tranh với Trung Quốc gì đó. Thì nó sai thưa các vị. Cho nên cái ý đầu tiên thưa các vị là phải rất là thông minh, rất là nhẹ nhàng, rất là bình tĩnh. Và cái điều này mình thử hình dung, mình dùng cái ví dụ này. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, đó là một trạng thái tâm hành rất là tự nhiên trong chúng ta nó sinh khởi. Giận là một việc bình thường, ghét cũng là việc bình thường. Và thưa các vị, tất cả tâm hành đó nó vốn không có tội chi cả. Nó chỉ có tội một điều, đó là khi nó có mặt thì ta liền thấy nó là ta, cho nên cái lỗi làm nó ngay chỗ này mà thôi. Cho nên cái việc làm vô cùng là thông minh của chúng ta, đó là khi nó có mặt các vị không cần trấn ngự, không cần loại trừ, không cần đè bẹp, không cần đánh dẹp. Các vị chỉ mỉm cười nhận diện nó đến, nó đi, nó lên cao rồi nó xuống thấp, thì các vị đã có thể được gọi là người rất là thông minh, đang ngồi trên bờ nhìn nước lao thao đang lắng dần, rồi cuối cùng sẽ tới một lúc là nước yên, không còn một cái con sóng lăn tăn nào cả. Các vị thấy rõ ràng đây là viên minh châu. Quy chiếu lại thưa các vị, khi tâm thức của các vị có sự thực tập, các vị nhận biết đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương luôn đến luôn đi. Đằng đằng những cái bước đầu ta tu thì nó chưa thành công lắm. Ta biết đây là cái giận, nhưng mà cái giận nó cứ tràn ngập. Rồi ta lâu lâu thì làm ăn được chút, đó là nhận diện được nó rồi nó lui đi. Thế nhưng mà nó lui rồi nó lại tới, rồi ta giận, ta nghiến răng, ta nghiền nó, cầm cái dao sẵn đi tới, lần sau là ta chém đi. Thế thì nó vụng thưa các vị. Cho nên hãy làm một việc vô cùng thông minh, là nó đến nó đi là chuyện của nó, ta quên ta nhớ cũng là chuyện bình thường, không có gì mà phải gồng gân hay là phải cắn răng hay là phải tức tối hay là phải hối hận gì cả. Hãy nhớ rằng là mỗi một ngày tu thưa các vị, ta phải làm một việc, đó là càng ngày càng sống như được, càng ngày càng nhớ nó nhiều hơn, rồi sẽ tới một lúc sóng yên biển lặng, viên châu hiện rõ ràng, lúc đó là lúc chi? Lúc đó các vị sẽ thấy cái nhận biết nó Hiện tiền lúc nào cũng có mà không có cần mời gọi, không có cần phải làm cái chi cả, mà tự nhiên nó hiển hiện luôn một ngày 24 giờ. Lúc đó ở cái mức độ thô thì khi các vị sống được thì vẫn còn buồn, vẫn còn giận tới nghe. Nó đến nhưng mà nó rất là nhanh ra đi. Nó cũng ra đi vội vàng như chút nắng vàng giờ đây cũng vội vậy đó. Nó đến rồi đây qua mất tiêu, nó không còn bóng dáng gì cả. Cũng thoáng một chút khó chịu, thoáng một chút giận, thoáng một chút buồn. Thế nhưng mà cái hay đó là do vì cái công phu của ta hành trì càng ngày càng bền chặt, sống càng ngày càng miệt mài hơn với cái năng lực nhận biết, cho nên nó vừa thoáng lại các vị liền thấy, các vị không có bị nhận chìm nữa. Lúc bấy giờ giống như cái người khách thông minh đang nắm viên châu và hắn lội lên từ từ vậy. Thế thì cái câu đầu một cái ví dụ rất hay đó là ngọc tại trì trung, nó hàm cái nghĩa là nếu thông minh thì ta có thể thanh lọc được cái gì là cát sỏi, tức là cái gì là cái bị biết, cái gì là cái năng lực nhận biết vốn là viên ngọc bên trong tự thân các vị. Rồi cái ví dụ thứ hai, khi mình nhận ra được điều này giống như hoa sen, không khác gì cả. Tại vì cái biết của các vị nó không hề dính một chút buồn, chút giận, chút bụi bẩn gì cả. Dù người ta cố tình cũng không thể nào nhuộm bẩn được nó. Tất cả những cái buồn giận ghét thương của các vị, nó có tràn ngập tâm thức của các vị, nó dày đến độ nào, nó nhận chìm ta đến bao lâu. Thế nhưng mà một khi mình nhận ra được cái năng lực nhận biết chính là tâm bất động vô sinh, thế thì thưa các vị, mọi thứ phiền não dù cất chứa cả ngàn đời nó cũng bị đốt cháy. Mọi thứ u buồn có thể nhận chìm đời ta, nó có thể làm cho ta tự giận được. Thế nhưng mà khi các vị nhận ra được ta không phải là những nỗi niềm ấy, ta là cái năng lực nhận biết, ta là cái năng lực chiếu sáng, ta là cái tuệ tri thường có mặt, nó đang hiện hữu, ta đang sử dụng nó không thiếu lúc nào cả. Khi nhận ra được điều này thưa các vị, mọi thứ phiền não nó tự rơi giống như hoa sen vậy, vươn lên khỏi bùn rồi thưa các vị, tỏ hương thơm ngát, không có một chút bùn nào vấy được, không có một giọt nước nào động được trên lá sen cả. Ngọc tại trì trung liên xuất thủy là như vậy. Và Ngài Nát Nhã Hoài Nhượng, Ngài nhận ra điều này cho nên Ngài nói một câu là nói một vật không có trúng. Ô nhiễm bất năng tuyệt phương tỷ, giải thích cái phần trên thưa các vị, không thể làm cho nó ô nhiễm được. Và không có một của báo nào giữa trần thế có thể sánh được là tuyệt phương tỷ. Các vị hình dung coi có cái thứ gì sánh được điều này không? Ví dụ thân của các vị mà tật bệnh, sửa soạn đi vào cái chết, người ta cho các vị một viên thuốc để cải tử hồi sinh, các vị uống vô, các vị sống, các vị mang ơn người ta bao nhiêu. Lúc đó ông thầy thuốc đó mà ông ác tâm một chút, ông đòi là vài trăm ngàn, các vị cũng phải bán nhà cho người ta, tại vì mạng của mình nó quý hơn tiền chứ. Nhưng mà thưa các vị, dù cho có thầy thuốc thiệt giỏi cứu được cái mạng của các vị, nhưng mà rồi sống được bao lâu trên cuộc trần? 20 năm, 30 năm. Đó là nói theo cái chu kỳ già này các vị trả lời này về cho các bụi. Còn không theo chu kỳ, cái chết nó rất là đùng xuống, rồi ai làm cho nhau? Thưa các vị, mọi thứ bất trắc có quyền rớt xuống đời ta. Do vậy cứu được một mạng đã cực quý, ta vô cùng mang ơn. Thế nhưng mà vẫn cứu một cái mạng sinh tử phù du thôi. Chứ còn các vị vẫn còn chưa bật sáng được cái bổn mạng không sinh không diệt nơi bên trong năm uẩn các vị. Thế thì cái ơn đối với cái chuyện cứu một hình hài sinh diệt này nó lớn bằng bao nhiêu các vị biết không? Không thể lường được, không thể lường được. Tại vì Đức Thế Tôn khai triển dòng chánh pháp của Ngài không phải tặng cho các vị có viên thuốc trường sinh trong một kiếp để nuôi dưỡng hình hài năm uẩn của các vị, để lao sao lên cõi phù du 100 năm hay là hơn 100 năm, mà Ngài mang dòng sữa chánh pháp tặng cho nhân thế để cho con người có duyên nếm trải hương vị chánh pháp, để có được một cái thọ mạng bằng với hư không, chứ không phải bằng với quả đất này đâu. Hành tinh chúng ta 10 tỷ năm, nhưng mà cái tuổi thọ các vị khi nếm được vị chánh pháp thì nó bằng với hư không. Người ta có quyền diệt hư không không? Không. Tất cả loại vật chất hữu vi thì sinh và diệt, nhưng mà cái loại vô vi như hư không thì không ai bưng đổ đi đâu được, không ai hủy diệt nó, không ai có thể chà đạp nó, không ai có thể loại trừ nó được cả. Thì thọ mạng chánh pháp Đức Phật trao cho các vị dài bằng với lượng của hư không, rộng bằng với lượng của hư không. Cho nên không có gì sánh được là như thế. Ok nè. Thưa các vị, nếu mình quay vào bên trong, mình nhận ra được ta vốn không phải là buồn, không phải là vui, ta vốn không phải là những suy nghĩ thầm thì đang diễn hành nơi đây, ta vốn là cái thể bất động nhận biết hiện tiền, không sinh không diệt, chói chang. Thì điều đầu tiên rất dễ hiểu, đó là các vị tự nhiên làm rớt hết tất cả những phiền não ưu tư của một đời xuống. Điều thứ hai, sống càng ngày càng liên tục hơn, càng ngày càng thủy chung hơn với Phật của mình nha. Chứ mình bây giờ thì sống không có thủy chung đâu, mình rất là phụ bạc. Sáng nắng chiều mưa, sáng thì nhớ tu một chút, rồi chiều thì bỏ Phật của mình đi chơi mất. Cho nên là người bội bạc nhất, chứ không phải là ai bội bạc hơn ai đâu. Chúng ta là người bạc trắng như vôi đó. Khi các vị sống một cách nó rất là chân tình, thủy chung với cái bản chất Phật của các vị, thì các vị nhận ra thân này đến mà đi, sinh và diệt, không dính gì với cái thể bất động của các vị cả. Thì liền tức khắc cái nỗi sợ về cái chết chấm dứt. Liền tức khắc tất cả cái nỗi sợ giữa trần đời này nó tự rơi thôi. Cái gốc của đời sống ta nó sinh khởi nỗi sợ là từ cái chết mà ra, thưa các vị. Mà khi các vị nếm trải được hương vị chánh pháp, thấy ta vốn là thể bất sinh bất diệt, thì chết còn không sợ. Thì tất cả những cái thứ phù phiếm giữa trần đời này không có thứ chi làm lay động tâm thức của các vị được cả. Cho nên thưa các vị, ô nhiễm bất năng tuyệt phương tỷ là như vậy. Bản chất tâm của các vị không có gì làm ô nhiễm được cả. Cái nhận biết của các vị nó là một loại bát nhã trí, cho nên không có một thứ phiền não gì đụng được nó cả. Đụng là trái. Nó còn một cái từ khác vô cùng hay, và nó gợi cho chúng ta nhớ về những cái trận chiến của các nhà võ hiệp, đó là nó là loại mạt gia kiếm. Mạt gia kiếm, cái kiếm từ ngày xưa của vua Ngô và của thời Xuân Thu, người ta rèn một cặp đó là mạt gia với can tương á. Kiếm ấy vào thời cận đại người ta tìm ra được, thưa các vị, người ta lấy lên rồi thì nó sắc như ngày xưa thời Ngô Vương và Việt Câu Tiễn đã từng đeo bên lưng để cho tóc ngang thổi cái phù đứt liền, gọi đó là mạt gia kiếm. Người ta ví cái tâm bất động không sinh không diệt của các vị là mạt gia kiếm. Tại sao? Cái lưới phiền não trùng trùng nó dày như lưới trời Đế Thích, không có thứ gì có thể làm rách được, nhưng mà nó vạch một đường là rách sạch. Cái lưới nghiệp thức trùng trùng ba đời, thưa các vị đưa cái mũi kiếm đó, các vị rạch dày thì liền rớt. Phiền não lo âu khổ đau trần lụy, các vị đưa kiếm lên thì mọi thứ đều bị bay đầu. Nói theo ngôn ngữ chiến tranh nó là như vậy. Thật hay là giả đây? Hay là mấy ông ví von nghe cho nó hay? Thưa rất thật. Ví dụ đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, các vị đang chìm ngập trong cái nỗi niềm như vậy, các vị chỉ cần lui về, các vị an trú trong cái trạng thái nhận biết ta là cái biết, thì mọi thứ phiền não liền chấm dứt. Không phải mạt gia kiếm vừa đưa lên là mọi thứ đều bị rớt đầu sao? Đúng, nó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, không có gì có thể bì được, nó là như vậy. Hai câu cuối: đại gia như thì nhược thừa đương. Nếu mọi người trên trần đời này thấu đạt được điều này, liễu ngộ được điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, sống được với điều này, gọi là thừa đương, thì động đình nhất dạ thu phong khởi. Thì một đêm trời thu vô cùng đẹp đẽ, gió hiu hiu mát ở hồ động đình, cảnh trí đó an bình vô sự, thảnh thơi và bình thường. Cái câu này tặng cho chúng ta là nếu thừa đương được thì chuyện gì phát sinh các vị biết không? Mọi việc trở thành bình thường, mọi việc giống như chưa từng nổ thai chi cả. Tại vì khi các vị nhận ra được cái thể tâm không sinh không diệt của các vị thì mặt mày không nổ thai, cũng chẳng phải phóng hào quang gì đâu, cũng chẳng phải nhìn người ta rồi biết quá khứ vị lai gì đâu, không phải là người đó có thần thông gì cả, rất là bình thường. Mình có cái bệnh đó là luôn hướng ngoại, nghe ông thầy nào có thần thông là mình lại trốn tránh, rồi nghe ai mà đốt hình hài ra cho rồi có một vài cái viên xương nó kết tinh lại với xá lợi cái quỷ gì, chúng ta tới chúng ta lại không tiếc. Thưa các vị, nó vô cùng là sai lầm. Chất lửa thưa các vị 3000 độ, 4000 độ, nó làm xương của ta chảy ra rồi kết tinh lại, nó đóng lại thành từng màu sắc khác nhau. Thưa các vị, không có cái gì mà nó lạm phát bằng xá lợi hiện tại nha. Người ta bán đầy ở Thái Lan kia, các vị qua đó mà các vị mua, nó để ở các cái gian hàng, các cái cửa tiệm kim hoàng của Thái Lan ở trên cái tầng lầu có xá lợi, mà chúng ta không biết đó là xá lợi chi thì chúng ta không biết, nhưng mà thưa các vị, nó bán đầy. Thậm chí ở Việt Nam mà qua thỉnh về chùa nào cũng có xá lợi cả, và không cần thầy tu luôn nha. Một vài cư sĩ bên Việt Nam thôi, họ chỉ cần mời ông thầy bác vơ nào đó tới, rồi họ hối lộ tiền, họ làm hư cả các sư Thái Lan luôn. Họ hối lộ tiền cái họ đưa mâm vô, họ thỉnh một mâm xá lợi đội trên đầu, cung cung kính kính đi ra đem về và triển lãm đầy trời hết. Chúng ta có một cái bệnh là luôn hướng ngoại. Nhưng mà tất cả những loại thần thông, thậm chí cái thần thông là đốt ra cho để tuôn ra xá lợi như mưa cũng không có gì là quan trọng đâu nghe. Và thần thông vô cùng quan trọng đối với đời sống của chúng ta, đó là thể nghiệm được bản chất Phật nơi chính các vị. Thần thông vô cùng quan trọng đó là các vị an trú được trong cái tâm Phật bản nhiên của các vị để phá nát phiền não, đốt cháy khổ đau, cắt đứt cái đoạn đường sinh tử nối dài trong 3 cõi 6 đường, đó là thần thông duy nhất. Chứ còn không có một cái loại thần thông gì hơn thần thông này cả. Và cái điều mình nói nó không phải là không căn cứ. Các vị hình dung rằng trong ngữ cú của Ngài Vân Môn, Ngài nói rằng Phật vàng không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật gỗ không độ được lò. Chỉ có Phật thiệt ngồi trong lầu 5 quẩn của các ông, tức là ngồi trong thân 5 quẩn của các ông, thì vào nước không chìm, vào lửa không cháy, vào lò không bị chảy. Tin điều này không? Bỏ hình hài này vô nước có chìm không? Biết lội thì không chìm, nhưng không biết lội thì chìm. Bỏ hình hài này vô lửa đây bị cháy không? Cháy tiêu ra tro. Đừng nói vô lò nóng tới mấy nghìn độ. Thế thì cái Phật thiệt là Phật gì ở đây? Phật thiệt là Phật gì đây? Thưa các vị, không phải hình hài, không phải vui buồn, không phải suy nghĩ. Phật thiệt là cái trạng thái nhận biết vô ngôn tĩnh lặng hiện tiền các vị đang sử dụng, gọi là Phật thiệt. Thế thì thưa các vị, khi chứng nghiệm được cái vị Phật nơi tự tâm của các vị, điều thứ nhất không phải là cần phải có thần thông phát phóng hào quang chi. Cái chuyện tu hay không tu, cái chuyện thành đạt tự giác hay không thành đạt tự giác, tự ta biết rõ ngay hết. Đừng có cần bất cứ một ông nào sờ đầu thọ ký cả, xưa các vị ta thọ ký cho ta rồi. Mình căn cứ vào thánh giáo Như Lai mình thọ ký mình không được sao? Hãy nhìn trong cụ Trúc Lâm coi ông nào thọ ký ông. Mà ông không phải là thiền sư à? Ông giải đạo hàng ngàn tăng ni thấu đạt được đường đi, vỡ lẽ thiền lẽ đạo, soi sáng được kinh văn đại thừa. Thưa các vị, Ngài kế thừa ai? Hòa thượng Thiện Hoa là một vị thầy tu niệm Phật chứ có phải là thiền sư đâu. Thế rồi Ngài không đáng là một vị thiền sư lỗi lạc, làm bậc đạo sư hiện thời có công rất lớn với Phật giáo sao? Thế thì thưa các vị, đừng nghĩ rằng ta phải cúc cung đảnh lễ ông nọ ông kia để ông thọ ký, ông xoa đầu rồi mình mới có thể chứng nghiệm. Thưa các vị có khả năng tự chứng nghiệm điều này nơi trái tim của các vị. Và không có một vị thầy nào, không một vị thế tôn nào nhìn rõ từng ngóc ngách tâm hành của các vị, từng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị, ai mà đón ra. Chỉ có một vị Phật duy nhất, đó là cái năng lực tự nội, nhận biết từng cái buồn, cái giận đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thế thì cái vị Phật này đích thực là Phật thiệt nơi các vị. Vị Phật này mới bỏ vào lò không bị cháy, mới đi vào nước không chìm. Chứ còn cái hình hài này thì thưa các vị, nó làm sao có thể đối kháng được với đất, nước, lửa, gió. Do vậy, thưa đại chúng, cái điều ta tưởng dường như ghê gớm là tu hành để thành đạt cái chi, nhưng mà thưa các vị, khi các vị nhận ra thì các vị thấy mọi việc nó rất là bình thường. Nó vẫn như thế, nước vẫn trôi, mây vẫn bay, cuộc đời, sự sống nó vẫn cứ nhịp nhàng. Ta vẫn là người lao sao giữa cuộc trần không khác gì ai cả. Ta vẫn đi vắt phố, ta vẫn đi shopping, ta vẫn ăn sang mặc đẹp được, chứ không phải là tu rồi phải ăn mặc rách rưới bần hàng mới gọi là người tu nha. Càng không phải là tu rồi ru rú trong nhà, không có tiếp xúc với thiên hạ mới là người tu, chứ không. Anh thấy được đạo, sáng bừng được con mắt thì anh có thể thông minh, thì anh sống được mọi lúc. Anh đi phố, anh ở nhà, anh tới chùa, hay là anh tới đạo tràng anh tu, thì cái quan trọng là giờ phút nào cũng sống được. Anh nhận ra được điều này rồi thì anh làm thế nào, anh nín anh cũng sống được, anh nói anh cũng sống được. Anh nhận ra được điều này rồi thì thưa các vị, có những lúc ta cũng nổi sân si, nhưng mà nếu khéo thì ta liền an trú lại ngay cái vùng trời tâm bất động của ta, thì cái sân si nó liền tắt. Chứ mình đừng có nghe người ta nói là tu mà sao nổi sân dữ vậy, rồi cái mình vô cùng là giận, tức mình. Tại sao mình tu mình nổi sân vân vân, rồi mình ân hận. Đã mất trâu mất bò rồi cũng mất tiền thì coi thầy bói nữa, thì nó tội cho mình. Đã mất thì giờ về cái chuyện nổi sân, rồi bây giờ lại ân hận cái chuyện nổi sân nữa, coi phải mình vụng về không. Và thưa các vị, nếu thừa đương được điều này thì điều thứ nhất mình làm lại đó là không có cái gì ghê gớm khác biệt xảy ra nơi cuộc đời này, nơi đời sống của anh cả. Nó chỉ xảy ra nơi nội tâm anh thôi. Đó là cái tầng nghĩa thứ nhất, là động đình hồ trong một đêm, gió thu mát dịu thổi lên. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái tầng sâu đó là khi các vị ngộ được đạo, thấy được ánh sáng chánh pháp và các vị tu tập được, thì đất trời này nó trả về cái trạng thái rất là tự nhiên, rất là bình lặng, rất là hài hòa, rất là tươi mát. Cái điều nó vô cùng dễ hiểu là khi tâm thức của chúng ta mà nó không ngược xuôi là một, không triểu nặng là hai, không có những thành kiến dán sẵn trong đây là ba, thì ta nhìn mọi người bằng con mắt nó vô cùng là bình thường, phải không? Nhìn không khởi giận, không khởi buồn, không khởi ưu tư, không khởi phiền muộn gì cả. Rồi ta nhìn cảnh thế đất trời như thế nào ta thấy như thế ấy. Nó như nhiên, tự nhiên như nhiên. Rồi muốn làm nổi bật cái ý này mình nói thì thưa các vị, khi các vị buồn các vị nhìn thấy đất trời sầu thảm, khi các vị vui các vị thấy trời đất màu hồng, khi các vị thương thì các vị thấy người đó cái gì cũng thương được cả. Rồi khi các vị ghét thì các vị ghét cái gì? Họ hàng bà con họ mình ghét luôn, tóc của họ mà rớt xuống đất mình cũng nổi giận nữa, chứ đừng nói chi là cái chuyện gì nó nhỏ xíu thôi và mình muốn quét dấu chân của người ta. Tới nhà mình rồi ra đi rồi mình thấy dấu chân in là mình ghét rồi, phải quét cho sạch dấu chân. Thì thưa các vị, con mắt mình nó bị dán cái nhãn định kiến về người, cho nên mình nhìn thấy đất trời nó biến dạng. Còn khi các vị trở về được trạng thái tâm nhận biết rỗng sáng hiện tiền, thì cái điều đầu tiên là các vị trả đất trời về y bản vị của nó. Nó như thế nào ta nhìn như thế ấy. Và thưa các vị, đất trời này nó vô cùng đẹp, nó vô cùng màu nhiệm. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng đó là người phi hành gia của Mỹ năm 1961, phải không? Không biết tên ông gì đó, không nhớ làm gì cho mệt. Giới năm đó là giỏi lắm rồi. Nhìn lại hành tinh này thưa các vị, ông trầm trồ nói là chưa bao giờ ta nhìn thấy cái hành tinh ta nó đẹp như thế này. Ánh sáng hành tinh này nó sáng gấp nhiều lần so với mặt trăng thưa các vị. Và người ta thì may mắn, người ta đi lên tới nguyệt điện, người ta mới nhìn lại hành tinh, người ta mới trầm trồ. Thế nhưng mà mình không cần phải tốn tiền vậy đâu, không cần phải lên phi thuyền Apollo hay là phi thuyền con thoi gì, tốn nhiều tiền lắm mới làm được việc đó. Ta ở ngay trên tầng thế này, ta mở mắt đạo thôi, ta tiếp xúc được ánh sáng chánh pháp Đức Thế Tôn, thì thưa các vị, ta nhìn cọng cỏ thôi nó cũng bật sáng như là điện vũ nguy nga nơi chùa chiền tráng lệ. Và cái điều này thưa các vị tu rồi dần dần các vị khám phá ra. Kỳ thực là khi lòng người ta nó tràn ngập niềm vui rồi thì cái gì cũng tặng cho người ta niềm vui được. Nhìn người cũng vui, nhìn đất trời cũng vui. Rồi bất cứ cái gì các vị tiếp xúc thì các vị làm hưng khởi tâm thức tràn đầy cái niềm hỷ lạc hết, chứ không có gì khó hiểu cả. Cái nhất thưa các vị là khi người thừa lương được, người nhận ra được bản tâm chân thực của chính họ, thì họ không có phí một kiếp lao sao trong cõi bụi hồng. Một đời chúng ta mà chúng ta không thấy được ánh sáng chánh pháp thì cho dù các vị làm cái chi cũng là một việc lao sao mà thôi. Dù cho các vị làm hòa thượng phước tịnh cũng là một việc lao sao chứ không hơn gì cả. Cũng là việc kiếm sống qua ngày thôi. Tệ hơn nữa là kiếm chút danh, kiếm chút lợi, kiếm chút thương yêu kính trọng của Phật tử không hơn. Rồi để làm gì? Rủ hết mọi thứ chìm vào vô thượng, chui vào hào ngầm thành tro bụi. Và chưa chắc gì là trong một kiếp lao sao, trong một đời làm thầy tu lăng xăng như thế này, rồi tới chừng già không tu hành cho nó ra trò thì thưa các vị quằn quại trong cơn bệnh. Và tới chừng gần chết rồi lú lẫn, đứa nào lấy tiền tao, đứa nào lấy tiền tao. Và đã có nghe, đã có những người như thế hoảng loạn vô cùng, sợ sệt vô cùng, tâm thức nó tiểu nặng vô cùng, tập khí một đời thưa các vị. Những cái lúc mà thần trí các vị nó chìm vào hôn mê rồi thì mọi thứ các vị cất chứa nó đều khởi lên hết. Thế cho nên thưa đại chúng, nếu không thấy đạo, và cái điều vô cùng quan trọng là không thừa lương được, nó hàm nghĩa là không có sống được, không có chấp nhận, không có niềm tin với chính cái tự tâm bất sinh bất diệt của mình, gọi là không thừa lương được. Nó hàm nghĩa là nhận ra để làm chi, khởi niềm tin chắc thực và sống được, gọi là thừa lương. Nó hàm nghĩa như vậy. Không thừa lương được thì thưa các vị mãi là một hạt bụi lao sao. Dù đời sống các vị có giàu sang tột bực, có quý phái vô cùng, có danh lớn trùm cả đất trời, có địa vị cao ngất ngưỡng trên chính từng mây, nhưng mà cũng là một kiếp lao sao thôi. Còn nếu các vị ngộ được đạo, thấy được ánh sáng chánh pháp và sống được, tức là thừa đương được, thì cũng không đổi thay chi, mình vẫn sinh hoạt bình thường, người ta thấy thì cũng vẫn lao sao, nhưng mà khác vô cùng. Tại vì tâm họ an trú trong cái niệm vĩnh hằng bất động của tâm Phật chói sáng. Thế cho nên họ lao sao bên ngoài, nhưng mà tâm họ là bất động. Nó khác nhau như thế mà thôi thưa đại chúng. Chú sinh vô biên thầy nguyện độ tiền vô tận thầy nguyện. Thank you.